Tôn Đức Ni, thưa quý Phật tử, chúng ta học tiếp Thiền Sư Ni. Hôm nay học tới Thánh Ni Tánh Tướng. Sư Ni Tánh Tướng quê ở Ích Châu, họ Dương, cha tên Dương Vĩ, làm đạo sĩ hiệu Tam Động Tiên Sư. Đạo sĩ tức là tu theo lão giáo đó, thưa đại chúng. Sư là chị của đạo sư Huệ Quang. Mới sanh đã biết đạo, trọn ngày thiền tịch. Cái này thì mình cũng không biết là cái biểu hiện như thế nào. Chủng tử thì thưa với đại chúng nó có. Ví dụ như chủng tử mình là một vị tu sĩ, thì khi mình sinh ra đó, mình có cái chủng tử lành đó. Nhưng mà mới sanh đã biết đạo thì chắc là một cái lời nói mang tính chủng tử thôi, chứ chưa có biểu hiện được. Tại vì mới sanh thì còn quá nhỏ. Trọn ngày thiền tịch đó, thì có lẽ là bắt đầu bập bẹ rồi có chút ý thức. Thì thay vì ngồi chơi như các bé khác thì là ngài thường ngồi yên. Sử thì ghi cũng mang cái tính là tượng trưng hoặc là xúc tích. Cho nên chúng ta đọc thì chúng ta lấy cái ý chánh là như vậy. Thường cùng Huệ Quang. Đây mới nói rõ cái tuổi là 5-6 tuổi. Thì 5-6 tuổi có thể nói là các cháu cũng biết rồi. Như bây giờ mình nhìn thấy một số cháu 5-6 tuổi đã có những cái biểu hiện, hoặc là ngoan, hoặc là thuần thành, là thích tu hay là thích theo các cái sinh hoạt của thế pháp. Nó đã có biểu hiện. Đó là do cái chủng tử nó phát khởi theo cái duyên. Phải là theo duyên. Cũng giống như mình có hạt giống rồi, mình bỏ xuống đất rồi nhưng không có nước, hoặc là có nước rồi lên nhưng mà không có người chăm sóc, nhổ cỏ, bắt sâu, thì cái chủng đó nó cũng không phát triển, hoặc là phát triển không tới nơi tới chốn. Cho nên là những người mà có chủng tu á, thì cũng phải sanh ở trong cái gia đình biết tu, gia đình Phật Pháp, gia đình theo đạo thuần thành. Chứ rủi mà sanh vô mà trong một cái trường hợp nghịch duyên, chủng là chủng tu mà sanh vô ngoại đạo là khó lắm đó. Cho nên cái trường hợp này nó cũng phải được nuôi dưỡng rất là mạnh. Tức là bây giờ nè, đời này chúng ta cái tâm tu mạnh, và cái nguyện nó cũng phải là cái nguyện nó là thiết, tha thiết. Thì khi mà mình nhắm mắt thì cái tâm đó của mình nó sẽ hướng dẫn mình đi thọ thai, thọ thân. Nếu như cái nguyện mình thiết, mà thiết về cái gì? Thiết về tu, thì tự nhiên nó sẽ tương ưng với lại cha và mẹ là đạo đức, có cái sở thích là tu tập hoặc là Phật tử. Nó tìm đúng duyên, nó tìm là do tương ứng trên tâm thức. Đại chúng nhớ, tương ứng trên tâm thức. Tại vì người thích tu nó cũng biểu hiện qua tâm thức, hiền lành, hoặc là nghĩ cái gì cũng nghĩ cái chuyện chánh pháp, có đạo đức, không có dám nghĩ tầm bậy tầm bạ hoặc là hung ác. Thì đó là cái nét, cái chủng của người cha người mẹ, nó có cái thể hiện đó.
Cho nên thần thức á, khi mà nhắm mắt rồi thì họ không có cái hình sắc, họ chỉ có tâm thức. Cái tâm thức đó nó ảnh hưởng tâm thức, gọi là tâm tâm tương ưng. Và họ sẽ bắt theo cái duyên đó của mình. Ngoài cái tâm tâm tương ưng thì nó cộng thêm cái nhân duyên của vị đó với lại cha mẹ, để sinh vào trong một cái nhà mà họ có thể thực hiện được cái nguyện vọng của họ. Cho nên quý Phật tử có con á, mà lớn lên thấy con á, chỉ thích tu thôi thì đừng có cản. Tại vì họ chỉ đến với mình, họ mượn cái chỗ họ sanh ra để họ thực hiện cái nguyện vọng đó. Đừng có thắc mắc tại sao mà con ép nó ăn mặn mà nó không ăn. Nó cứ ăn chay, nó ăn mặn, nó ói. Là tại vì cái mục đích đã có rồi. Cái tâm nguyện nó tha thiết. Cho nên quý vị học Phật, hiểu Phật thì nó đỡ hơn là quý vị không hiểu Phật. Có nhiều vị cha mẹ không hiểu Phật, thành thử là đối xử với lại con á, mà theo cái quyền làm cha làm mẹ, mà theo thế pháp, cho nên là nó tạo nên những cái nghịch duyên. Đứa con nó cũng đi à, chắc chắn cũng đi à, nhưng mà nó khổ, và nó làm giảm bớt cái duyên lành của người cha mẹ đối với đạo Phật. Xin thưa rõ như vậy, chắc chắn là đi rồi. Mà đã là một người tu sĩ, một vị hòa thượng hay là một vị ni trưởng ni sư gì trước đó rồi, tu lâu rồi thì ra đời là thế nào cũng đi nữa. Nếu mà trong cái quãng đời hành đạo người ta không có bị thối chuyển thì chắc chắn là ra là người ta đi thôi. Cho nên là tôi chia sẻ như vậy để quý vị mà thấy con mình nó có cái hướng đó mừng ấy, chứ chỉ sợ nó không có cái hướng đó mà nó ngang tàn, nó cứng đầu khó dạy, nó có biểu hiện là của cái nghiệp thức xấu thì quý vị mới là đáng lo. Nhưng mà có nhiều người không hiểu đạo, thấy con ăn chay là sợ, là thôi phải đi kiếm thịt kiếm cá, đi dụ đi dẫn. Mấy cái chủng đó nó mạnh lắm, cũng như chủng ác nó cũng mạnh lắm nha. Rồi quý vị nhớ vua A Xà Thế ra đời là muốn hút máu cha liền, thấy phải không? Ra đời là lúc mà ổng bị cái mục nhọt đó là vua đang nghị triều vậy đó, mà ổng khóc, mà vua phải nút cái mục nhọt để cho ổng không có khóc nữa, thì coi như là phải chịu những cái thương ổng như vậy đó. Nhưng mà ông vẫn làm khó vua, và cuối cùng là ông giết vua. Đó, chúng ta đang nghịch duyên đấy. Cho nên hiểu đạo rồi thì quý vị giải quyết cái đó cho xong đi, đừng có chạy trốn nó làm cái gì. Nên cái cuộc đời của quý Phật tử thì khổ hơn chúng tôi, vì chúng tôi xuất gia rồi, chúng tôi không có cái kẹt trong cái ân gia hoặc cái quan gia như quý Phật tử. Còn quý vị nếu mà có kẹt á, chư ni trong ban hướng dẫn đó, quý cô chuẩn bị chỗ, nếu mà mưa tạt đó, thì phải thỉnh chư ni vào ở trong cây đường để chư ni ngồi không có bị tạt. Cái cánh nó là tạt dữ lắm. Cái chuyện đời tôi thấy rằng Phật cũng không giải quyết được, mà đương sự phải giải quyết. Đức Phật tu rồi, Đức Phật biết được, nhìn bằng cái trí tuệ của bậc giác ngộ thì thấy là chúng sinh ân oán với nhau từ đời này qua đời khác, trùng trùng điệp điệp, mà phải giải quyết bằng luật nhân quả. Cho nên là chỉ có cái cách là hướng dẫn cho họ an nhẫn, họ an nhẫn để mà họ sáng suốt họ giải quyết. Chứ Phật cũng không có thay thế được. Với cái khổ đó quý vị sợ rồi thì bây giờ quý vị vui lòng, đừng có làm thay khổ. Cái quan trọng là kể từ giây phút này là đừng có làm ai khổ lắm. Muốn cho mình không khổ thì đừng làm khổ ai. Đó là cái nhân quả, nó rõ ràng. Ở đây sư tánh tướng là chủng duyên sâu dày, mà ở trong cái gia đình Thuận gặp một người anh trai cũng mộ đạo. Hai anh em thường đàm luận, tôi không biết 6-7 tuổi đàm luận Phật pháp là đàm luận cái gì, mà chỉ nói chuyện đạo thôi, chẳng bàn chuyện đời. Người nghe không ai hiểu được. Sau ngài Huệ Khoan xuất gia, tức là vị nam đó xuất gia, thì sư cũng xuất gia theo, tức là cô em gái này xuất gia theo. Ở chùa Tịnh Huệ có một vị tăng nhập định, khắp chùa lửa hồng rực rỡ, người ta không biết chuyện gì. Sư bảo đây là tôn giả quả tụ nhập quả quan tam muội. Tự nhiên cả chùa tự nhiên thấy lửa đỏ rực lên, ai cũng sợ quá, là do có một vị tăng đang nhập định mà nhập cái định quả quan tam muội. Cũng như mình nghe tôn giả A Nan á, khi mà tôn giả tịch thì tôn giả lại dùng thần thông bay lên hư không, rồi ở trên đó nhập quả quan tam muội, rồi cái quả quan tam muội đã tự thiêu thân của ngài, cái xá lợi nó mới bắt đầu rơi xuống mà nó chia đều qua hai bên. Cho nên là nước thì Xá Ly và nước Ma Kiệt Đà, hai bên dân chúng như nào để chèo thuyền ra thì khi mà xá lợi rơi xuống đó thì rơi đều hai bên, rồi người ta mới hứng cái xá lợi đó đem về để thờ, và đồng thời thấy cái sự màu nhiệm đó cho nên hai nước đó không có đánh nhau nữa, chứ hai nước đó bắt đầu khởi binh. Thì tôn giả A Nan mới thấy rằng bây giờ mình cũng không có làm được Phật sự gì nhiều. Một con người tổ sư mà ngài tự nghĩ là mình chưa có làm được gì phước báo bao nhiêu, thôi trước khi mất đó cũng tạo chút xíu phước điền, tức là làm sao để chặn cái cuộc binh biến giữa hai cái nước này. Nên ngài nhập quả quan tam muội. Thì thưa với đại chúng á, mấy cái này mình ngoài sức của mình á. Mình không biết gì trên, mình nói theo sách vở thôi. Cái sức tu của mình nó ẹ quá thì nó không có dính líu gì tới mấy cái chuyện này. Rồi sao? Trong chùa đó ta sợ cháy chùa. Cho nên là ta mới quản loạn lên. Lúc đó có sư tánh tướng ở đó. Thì sư tánh tướng mới nói á, đây là do một đại tăng nhập quả quan tam muội. Không sao. Ngọn lửa này thì chỉ có thủy quán mới có thể giữ lại được cái bình thường. Nhân lúc đó sư bèn nhập thủy quán. Một bên là lửa, một bên là nước. Ngay khi đó ngài nhập vô bên kia quả quan tam muội, bên đây thủy quán tam muội, hai bên cùng tam muội, thì tự nhiên cái nhà đó nước dâng lên, lửa đâu xuống. Quý vị thấy cái sức tu người thưa kinh khủng thiệt á. Vị tăng khâm phục khen ngợi. Vị tăng đó thấy nước dâng lên rồi là biết rằng là có một sư ni đã dùng cái thần lực bằng thủy quán tam muội mà để chiết phục cái lửa mà đang cháy. Vị tăng mới là khen ngợi, rồi hạ cái quả quan tam muội xuống, bên đây cũng xả cái thủy quán đi thì trở lại bình thường. Người đời khen ngợi sư là thánh ni. Thưa đại chúng, vì cái phần quả quan tâm muội với cái phần thủy quán tâm muội đó, thôi chỗ đó mình không dám bàn, nó không thuộc của mình, nhưng mà cái chỗ này mình bàn được nè. Một khi mà có một người bạn mình nó nổi lửa lên, không tâm muội mà là tam bành lục tặc. Một người bạn mình nổi lửa tam bành lục tặc thì bên đây mình phải tưới nước, tưới nước thanh lương, là tưới nước hiền hòa nhẫn nhục. Được, cái này mình làm được. Không có mà nhập mà thủy quán mà cho một nhà nước, nhưng mà ngay lúc đó mình tập mình làm được cái chuyện này thì đúng là chúng ta là vừa tánh vừa tướng. Đây là tên tánh tướng, đứng trên thể tánh thì đã thể nhập, đứng trên tướng là diệu dụng, có thể làm tất cả mọi việc, gọi là tha thọ dụng thân, dùng cái thần lực của mình để lợi ích cho người khác, để tha là người khác. Thì chúng ta thấy cái giá trị của đạo Phật là chuyển mê khai ngộ, thấy không? Mê là gì? Mê là tham, sân và si. Một khi cái lửa sân nó nổi lên trong lòng ta thì chỉ có cái nước là cam lồ mới có thể mới có thể hạ quả xuống thôi. Mà nước cam lồ đó ở đâu thì cũng từ nơi cái tâm của mình, cái lửa đó cũng từ nơi ra mình, thì cái nước nó cũng phải từ nơi mình. Mà chúng ta học Phật rồi là chúng ta có vốn liếng rồi đấy, chúng ta biết gây dựng rồi. Ví dụ như chúng ta không có học Phật thì thật sự là biểu mà đang sân mà biểu đừng sân không phải là dễ đâu à, chuyện đó là không thực tế á. Còn chúng ta đã học Phật, thưa đại chúng, mình không phải là Phật cho nên mình vẫn còn tham sân si, cái chuyện này là thống nhất đồng ý. Nhưng mà tham sân si vừa thôi, hạ xuống trước khi nó cháy tan nát hết thân tâm không còn vậy đó, cháy hết mình, cháy hết người, thì hạ nó xuống kịp thời thôi, tới đó dừng, đừng tiếp tục nữa. Cái này đã là cái thực tập của chúng ta và chúng ta có thể làm được, chúng ta đang làm được, thưa phải không? Quý Phật tử đang làm được, chư ni chúng ta đang làm được. Còn làm không được thì mắc cỡ lắm đó, là hổ thẹn lắm. Và cái chuyện mắc cỡ hổ thẹn nó không dính dáng gì ai, cái chuyện quan trọng là mình đốt cháy, mình đốt cháy trên cái đạo nghiệp của mình, đốt cháy thân tâm của mình và đốt cháy luôn cả cái quá trình tu hành mà mình đã gây dựng trước đó rất là lâu. Cho nên cái sự tu tập bây giờ có thể nói là nếu không tập thì muộn rồi đó. Tại tôi thấy rằng cái lửa tham, lửa sân, lửa si, mấy cái này nó mạnh quá đi. Mà một hành giả, con người nó từ tốn, nó cũng không có vội vã để mà lao vào ở trong những cái tham đắm, và là cũng không có mà sôi nổi mà nổi giận đùng đùng, và cũng không có si mê mà chắc chặt một cái gì đó, thì cái vị này phải có một cái quá trình công phu thâm hậu, nay chút mai chút tự nhắc nhở mình. Không có phải chờ lên ngồi thiền tụng kinh đâu, mà cứ thường thường như vậy là nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy là nhắc nhở mình thôi lo tu, bỏ mấy cái nghiệp tham sân si, nó phải thường xuyên ở trong tâm của mình luôn luôn như vậy, thì chúng ta sẽ ở cái mức độ là thiểu dục tri túc, nó không có lẫy lừng. Thì tôi thấy là Phật tử tu từ từ có được cái nét chuyển hóa, cho nên thiền, cái chữ hiền đó là nó rất là đủ và cũng rất là hiền để nói cho cái trạng thái mà chúng ta tu tập, cái kết quả chúng ta tu tập nó vừa chừng với sức của mình, hiền lành. Như hồi xưa mà chuyện đó là dữ lắm á, là nói cho tróc gốc, tróc nhà tróc cửa, nhưng bây giờ thì cũng nói, mà nói một chút không được thì thôi, hoặc là hồi xưa á mà không được thì làm cho nó được, làm cho ra lẽ, bây giờ không được thì thôi. Hiền ơi, con cháu của Thôi Tướng Quân và là dòng tộc của Thích Kệ nó kệ thôi kệ. Thật ra thì trong cái nhân duyên tu tập với nhau đó, chúng tôi tu học chung với lại chư huynh đệ từ hồi nhỏ tới bây giờ, chị em chung sống với nhau trong cái môi trường tu hành, cũng có buồn vui, cũng có thuận nghịch. Thì những cái lúc mà mình bất giác mình có buồn có vui á, khi mà chị em cùng biết á, thì tôi thấy thường là họ khuyên những câu rất là giản dị mà mình đủ cái tỉnh để mình nhớ, thôi kệ đi, đơn giản vậy thôi, không có nói nhiều, hoặc là bỏ đi rồi là đủ rồi, là mình thấy ha, là vậy đi. Mặc dầu là trước đó mình dư biết, mình dư biết kệ đi, bỏ đi, nhưng mà lúc đó mình hết biết rồi. Cái lúc mình đang mê là mình không biết. Thì cái người bạn mà nhắc mình là những người từng công phu như vậy, mình đồng cảm được với bạn mình, và mình đủ cái trình độ để mình hiểu hai chữ kệ đó và là bỏ đi. Mình đủ hiểu, không cần nói nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã có cái sự dày dặn của năm tháng, có cái thực tập rồi, thì cái đó là thể hiện cái chủng tử của chúng ta, nó bắt đầu nó tăng trưởng, và như vậy đó cho chúng ta đỡ tạo nghiệp và là chúng ta đỡ phiền não. Chứ nếu mà không kệ nó, không bỏ đi thì tiếp tục làm gì? Phiền não. Có những phiền não giải quyết, minh bạch được, nhưng mà có những phiền não âm ỉ hoài đó, nó giống như nội thương vậy đó, không có giải quyết được, mà nó còn di căn nữa. Mà cái dòng di căn là khó mổ lắm, mổ đầu này nó mọc đầu kia đó. Quý vị biết ung thư đó là mà phải phát hiện nhanh, mổ sớm, mổ xong nó có phải xong, quá trị, xạ trị đó, bỏ cái nỗi buồn đó là phải là rồi, bỏ nỗi buồn ở xong phải tiếp tục công phu, phải dùng thiền định, phải dùng trí tuệ, tỳ giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân và vân vân. Đó là những cái loại thuốc tiếp tục đưa vào một cách liên tục cho tới trọc đầu luôn, rụng tóc hết á, là cũng vì mấy cái quá trị xạ trị đó đó. Cực mạnh như vậy, cực độc như vậy, để phá đi những cái tế bào tầm bậy tầm bạ. Tế bào ung thư là tế bào tầm bậy tầm bạ, thưa phải không? Tôi nói nhà quê vậy. Thì ở trong chúng ta vọng tưởng tầm bậy tầm bạ là ung thư nội tâm, ung thư tâm linh. Đó. Cho nên là những cái niệm mà bức xúc, bất mãn, buồn vui đó, nó hay hành hạ mình lắm nha thưa đại chúng. Hành hạ ghê gớm. Không phải là mình nói mình cắt rồi nó hết liền, nó hết nhưng mà nó sẽ sao? À, đó nó di căn mà nó bò nó chạy. nó lẻn lẻn, mình chỉ cần hơi thiếu tỉnh giác cái là rất là lên. Thì lúc đó là quý vị là phải tiếp tục bơm thuốc vô, uống thuốc vô. Thưa đại chúng, xin đại chúng nhớ cho một điều là khi mà phiền não thì nhớ đây là độc tố, đây là kịch độc, nó đang phá hoại cái tâm bồ đề của mình. Đừng có nhớ tới nó, đừng có nói chuyện với nó, đừng có bắt tay với nó. Phiền não vừa lên là chúng ta theo nó, có nghĩa là chúng ta làm gì? Bắt tay đi liền. Rồi bắt đầu là sao nghĩ tiếp à, nếu mà vậy đó ha, thì mình sẽ làm sao à, mình sẽ không thèm nói chuyện, mình sẽ không thèm ngó mặt, mình sẽ không thèm hợp tác, mình sẽ không thèm vân vân và vân vân. Cuối cùng á, mình tự mình không thèm nhận lại chính mình, thưa phải không? Cuối cùng là mình phủi rũ, không phải mình phủi rũ kẻ thù mà mình phủi rũ chính ai? Mình phủi rũ chính mình. Mất tâm bồ đề, mất sự an lạc, mất đi trí tuệ và từ bi, chỉ còn lại là ma quái ở trong lòng. Phân tích thì hay vậy chứ, nhưng mà ta vẫn làm theo ma quái, tại ta con cháu họ ma. Nói như kỳ, mình con cháu Phật chứ, nhưng mà sao kỳ cái hành xử của mình á. Đúng là thế lực ma mạnh thiệt á. Ma là khống chế tức là hết sáu tầng trời có dục mà. Ba tuần ông vua ông cõi cao nhất luôn á. Thử mình tu cũng tài gia tóc dãy thế này chứ. Tuy nhiên cái hay á, là chủng Phật lại là cái thật, còn phiền não lại là cái giả. Cho dù nó mạnh gì nó mạnh, nó vẫn là đồ giả. Còn mình tuy không hình không tướng gì nhưng mà mình là đồ thật, Phật là thật. Thì giả thì nó biến hình biến tướng, nó trăm thứ hình tướng, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng không còn, cho nên mình cũng sẽ không có theo nó được. Tại vì nó không còn, mình cũng mất điểm tựa để nó. Hãy tin nơi chính mình chứ đừng có tin cái gì khác, đừng có tin vào ngoại duyên. Tôi nói vậy không có nghĩa là quý vị không có tin thiện hữu, rồi quý vị đặt cái rào cản mà nó sanh ra cái bỉ thử nhân ngã. Nó tin chính mình có nghĩa là phá ngã, chứ không phải tin chính mình là dựng cái ngã lên để rồi không tin ai, để có mình sống mà ích kỷ hẹp hòi, thì cái đó là mới không tin chính mình á. Cái mình ở đây là cái tâm Phật của mình, chứ không phải cái tâm vọng, không phải cái bản ngã. Phật tử lưu ý ở chỗ đó. Cái gì mà nó liên hệ tới bản ngã là chúng ta biết nó là vọng, là si mê, nó không phải thật. Nên cái đoạn chốt ở đây á, một bên là thủy, một bên là quả, hai bên này quân bình thì được yên ổn. Bốc quả quá cũng làm cho thân tâm này tan nát, mà nổi nước quá thì cũng trôi dạt điêu linh. Cho nên là bình thường giữ chừng mực. Thế nào là chừng mực? Ít muốn biết đủ là chừng mực. đừng có thương quá, cũng đừng có ghét quá, đừng có thân quá, cũng đừng có sờ quá. Mà kỳ lắm, thấy ai dễ thương là cứ chạy tới à, làm quen, gần gũi, xin số điện thoại. Đó là kiếm chuyện cho là thân quá. Rồi tới một ngày nào đó phát hiện ra họ không hay, rồi bắt đầu buồn đó, là dối gạt. Ai dối tự mình nhào vô. Chứ đâu có ai đâu mà dối gạt mình. Tại vì mình không chạy theo mình mà mình chạy theo bên ngoài, mình mới là kẻ dối gạt đầu tiên. Mình tự dối. Sao cái chân thật là mình lại không giữ gìn? Sao cái chân thật đó là mình không tin tưởng, mà mình lại chạy theo cái giả, rồi được mất khen chê với cái giả đó, để cuối cùng mình thất vọng. Rồi mình nói là mình không ngờ là cuối cùng nó vậy. Ngờ gì à, mình lầm từ đầu mà. Thứ nhất là dối mình, thứ hai là dối người. Dối người là sao? Dối người, ta là người tu, ta không có nên phan duyên, mà ta lại đi phan duyên, mà ta nói là ta người tu, như vậy ta dối người. Thế phải không? Người tu là người phải chân thật. Chân thật với ai? Chân thật với chính lòng mình và chân thật với tất cả mọi người. Bây giờ là mình thấy rằng mình không có chân thật được, tại vì mình cứ theo duyên hoài. Theo duyên là không chân thật. Trên cái thực tế lý địa là nó vậy đó. Còn theo duyên là còn sinh diệt, sao mà chân thật được? Cho nên mình ít khổ, muốn ít khổ á, thì cái cuộc sống của mình nó vừa vừa rồi đó. Ai gặp thì cũng xá chào, cười nhẹ rồi thôi, không có mà hỏi thăm rồi chuyện đông chuyện tây, chuyện này chuyện kia. Nó thêm cái việc người ta thấy nó có vẻ lạnh nhạt, nhưng mà đại chúng biết rằng nước lạnh là cái nước giải khát cao cấp nhất, đừng có thêm mà đường chanh muối gì ở trong đó. Cái nước đó là nước tốt nhất và có giá trị giải khát cao nhất. Quân tử giao tình như nước nhạt. Quân tử là bên nho, giao tình còn như nước nhạt, huống gì Phật tử mà giao tình như nước đường. Thì thế nào cũng bị tiểu đường. Tôi nói vậy cho tôi bị tiểu đường nè. Thật ra đó là những cái bài học mà mình thấy thấm thía rồi đấy. Nhiều khi mình nói chuyện với Phật tử đó, người ta nghe người ta nói trời cô nói pháp mà hay quá, người ta không ngờ là mình khổ quá trong những cái ngu si của mình. Mình rài da tróc dãy, mình trồi lên, mình sụp xuống, mình tu hành hoài không được như mình như ý mình mới nói ngon như vậy. Mình nói ngon là tại vì mình rành ở trong cái trầm luân sinh tử. Nhưng mà trừ cái chuyện đời nha, có nhiều người nói sao cô tu mà cô biết cái chuyện đời, cái đó tại quý vị kể tôi nghe. Chứ còn cái chuyện mà tâm lý ở trong cuộc sống thì tôi biết, còn cái chuyện mà khổ của quý vị đó thì một số Phật tử kể tôi nghe rồi tôi chia sẻ lại, đặng tôi đưa Phật pháp vào, tôi mượn câu chuyện của Phật tử tôi đưa Phật pháp vào, chứ nếu không thì nó cách xa cuộc đời quá, nói quý vị không hiểu. Còn nói những cái chuyện mà mình tu mà mình bị kẹt cái này kẹt kia, mình phải lao lách, khi thì dùng pháp này, lúc thì dùng cái pháp nọ, thì đó thật sự là một sự trăn trở của người tu. Mình nói gì được đó, nhưng mà mình tu đâu có phải dễ đâu. Cũng như hồi trưa này khi mà tôi có lời chia sẻ với đạo tràng, bây giờ qua đường tôi nói thật, cha mẹ quý vị ai nói thương đó, nhưng mà trong gia đình 7-8 người con nha, cái người mà nuôi đó không có một người mướn người nuôi, 7-8 người con đâu có lý do hết. Tiền thì đem về chùa cúng, ghi tên cầu an cầu siêu, nhưng mà nuôi cha mẹ thì không nuôi được. Con khắc khẩu cô ơi, gần được, phải gần cho được mới trả hiếu được chứ. Tao nói lạ thế, đâu có hạ cái ngã xuống được, dầu cái ngã mình là con thôi. Khó là ở cái chỗ tu tập với nhau đó, khó lắm. Có khi mình là con mà mình giận ngược lên cha mẹ, mình là đệ tử mà giận ngược lên thầy, mặc dầu mình không đúng vào đâu đi. Mình nhỏ mà. Làm sao cái trí mình, làm sao cái công đức của mình bằng. Nhưng mà vẫn có thể đi ngược lại như thường. Tại vì sao? Sức tu nó còn yếu. Cho nên tôi chia sẻ với cộng đồng là bằng trái tim thật sự. Sự ra mình cúng cầu an cho cha mẹ không an đâu. Tại mình bỏ mình đâu có nuôi đâu mà an. Cả năm không thấy mặt. Giờ đây bữa nay quý vị cúng xong rồi điện thoại về, má con mới ghi tên cầu an cho má, mạnh giỏi nha má. Rồi cúp máy. Quý vị thấy an nổi không? Rồi trong khi đó có khi đó ba mẹ mình không hiểu đạo, ba mẹ mình tạo nghiệp, mình khuyên can không được. Rồi mình cũng cảm thấy là mình bỏ luôn. Cái đó mới khó. Cái đó nó mới khó. Chứ còn mà làm cho có tiền để mà rồi mà lấy cái tiền đó mà tung ra để làm mấy cái hình thức bên ngoài thì cái đó ta làm dễ dàng, không có gì cả. Mà phải chấp nhận cuộc sống này với những cái hiện thực nếu cái ngoài cái ngoài không có đâu dính đâu á. Mà sao cái con người mình sinh ra đó, chư ni với Phật tử thấy một cái tập nghiệp nó kỳ thôi đó. Có những cái người không biết cái tư tưởng, cái quan điểm nó lạ lùng, mình không hiểu nổi, không biết cuối cùng là họ tu cái nhân gì mà họ có nhiều cái tập khí nó không có trong kinh điển luôn, nó lạ lùng. Mình nghĩ nghiệp thức của chúng sanh nó rất là rắc rối, rất là phức tạp. Thì mình xin nguyện con đừng có rắc rối phức tạp, xin nguyện con có thể kham nhẫn tất cả mọi cái việc khó nhẫn, nó khó lắm đó thưa đại chúng. Mà cho mãi tới bây giờ chư ni chúng ta nè tu cũng chưa có rồi, thưa phải không chư ni? Cái cô xong chưa? Ai đủ bản lĩnh đưa tay, con xong rồi, thiên hạ lại thử liền. Đó. Khó lắm á. Nên tôi nói cái giá trị là ở cái chỗ chuyển hóa đó. Cái công đức của chúng ta là ở chỗ chuyển hóa, và cái nội lực của chúng ta cũng ở chỗ chuyển hóa đó. Cái người có lực nhằn khó khổ cách mấy gì cũng thẳng thẳng vậy đó. Thì cũng họ cũng buồn chứ. Nhưng mà sao? Không bị trôi theo dòng. Dĩ nhiên là mà cái dòng xoáy tới thì cái vật cứng lắm nó cũng lắc lư tại chỗ, nhưng mà nó không bị sao, nó không bị trôi luôn là nó giỏi rồi. Cho nên cái người trụ lại trong cái cuộc sống này ngộ đạo từ đâu? Có một vị tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm á, bạch hòa thượng, thế nào là gia phong của hòa thượng? Ngài nói sao? Áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Giá phong của hòa thượng là sơ tổ Trúc Lâm của chúng ta đó. Áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà là gì? Là một cái cuộc sống đơn sơ giản dị bình thường, nhưng mà hết sức thảnh thơi, nhẹ nhàng và thoát tục. Áo thì áo rách là được rồi, tại sao che mây? Tại ở núi Yên Tử mà. Yên Tử là mây không á thưa đại chúng. Che sương cho gió. Mà ngày trước đó là cái gì? Sư tổ đó làm trước đó thân thế ngài là gì? Vua. Chứ không phải cù bơ cù bất như mình. Nói thêm một câu nữa là cù lần như mình. Không phải như vậy, người ta là vua. Mà cuối cùng là cái gia phong của hòa thượng là cái cốt tủy của dòng thiền của Trúc Lâm đó, là áo rách che mây. Về cái vật chất này thì chỉ cần tấm áo rách, còn sáng thì ăn gì? Ăn cháo. Cháo cơm không quan trọng, miễn là no lòng vừa đủ thôi. Vừa đủ thôi. Bình xưa tưới nguyệt, một cái hình ảnh này rất đẹp. Tại vì Thiền Tông Việt Nam là thi vị mà. Nói tưới nguyệt là tưới cái ánh trăng mà tưới ra là coi như là cả một trời vằn vặt trong sáng. Uống trà ở trong ánh trăng thì không còn gì bằng. Mình dễ gì mình dễ gì mà uống trà trong ánh trăng. Tại vì mình uống trà là mình nghĩ trăm chuyện, còn ánh trăng là muốn nói lên cái ánh sáng, cái ánh sáng vằn vặt từ bản tâm nó soi rọi ra, rồi thành thử chung trà cũng là chung trăng. Đó là gia phong của thiền sư, và thiền sư đó là tổ sư của thiền tông mà chúng ta đang tu học thôi. Nó rõ ràng như vậy, nó đơn giản như vậy. Và từ một ví dụ như ngài á, nghèo khổ quen rồi thì giờ ngài sống đạm bạc vậy là cái chuyện mình nói xưa nay ngài nghèo là ngài sống vậy là bình thường, ngài là vua. Mà giờ ngài sống như vậy thì tại sao chúng ta không là vua mà chúng ta sống đơn giản không được? Đó. Thì đại chúng thấy nội cái chuyện mà chúng ta không đơn giản trong quần áo ăn uống là chúng ta đã tự làm mình mệt rồi. Chưa có kể là từ cái chuyện quần áo ăn uống mà sanh phiền não. Cũng vì miếng ăn mà sanh phiền não, tranh giành. Trong khi đó, đó là sống là chỉ để uống trà với ánh trăng đó thôi. Nhưng cái chuyện này là cái chuyện bình thường trong cuộc sống chứ ngài không có nói. Ngài Nhân Tông nha, cái phải nói là cái cốt tủy của thiền Trúc Lâm á, nó rất là bình dị. Còn một bài xuất sắc nổi tiếng nữa mà tôi biết tất cả chư ni và Phật tử nhớ là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hội thiền. Dễ thương quá là dễ thương. Đó là đường lối chủ trương của thiền phái Trúc Lâm. Giáo lý cao thâm, toàn bộ tinh ba cốt tủy nằm trong hai câu đó. Một là bài thơ Cư Trần Lạc Đạo, hai là cái trả lời gia phong của Hòa Thượng. Hai cái này quý vị phải thuộc lào, tại vì chúng ta là đệ tử của thiền phái Trúc Lâm, chúng ta phải thuộc lào. Thuộc lào để chi? Vừa lấy cái áo ra thì nghĩ áo này còn mặc 10 năm nữa, không cần mà áo mới, đỡ tốn tiền. Rồi xuống tới bếp lấy gạo ra, gạo gần hết, nấu cháo không cần phải lo, đỡ tốn tiền. Có gì ăn, đơn sơ đạm bạc, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Cái chữ đói đến thì ăn đó mình nhớ như là một cái cuộc sống tùy duyên, không có đòi hỏi. Cho nên nãy tôi nói chừng mực, quý vị biết á, là cái thời Đức Phật, khi mà tôi đọc lại sử tôi cũng cảm động lắm, là chư tăng đối liên nguyên á, không phải lúc nào cũng có đồ ăn. Tại vì tới những cái xứ hoặc những cái làng á, nghèo mà gặt mất mùa thì quý thầy đi khất thực cũng ai cho. Mà lúc đó đói chứ sao không đói, không ai cho mà hết giờ là về. Nếu mà trong rừng có cái lá gì ăn được thì bất ăn, hoặc là có huynh đệ nào dư thì chia. Mà nói là nhằm cái thời điểm mà đói á, thì người nào cũng bị đói trơn á. Cho nên là đói hoài thì lúc đó là ngồi thiền bảo thôi thì cứ ẩn nhẫn để sống, rồi bữa sau ăn, bữa sau đi mà không có nó đói nữa. Nhưng mà thường thường á, một vị Phật thì hoặc là một vị thánh tăng thì không bao giờ mà bị chết đói qua một cái thời gian dài, tại vì chúng ta có cái phước, có cái phước để mà vượt qua cái nạn. Chứ nó cũng có nạn nha, tại vì mình cũng có nghiệp quá khứ cho nên mình cũng có nạn, nhưng mà cũng có phước để mà nó sang qua trở lại. Cho mình thấy rằng mình tu hành á, theo tinh thần Phật dạy thì đừng có đặt cái đó lên vấn đề quan trọng thì hết khổ. Ngài không có cho cất nhà cất cửa gì, ở lang thang sương gió vậy. Rồi bây giờ tổ Nhân Tông khi mà ngài đi tu là tu hành đâu? Đầu Đà, Thượng Vân Đại Đầu Đà. Nói cái đầu đà đó là một sự giảm thiểu tối đa trong cuộc sống. Chúng ta ngày hôm nay không có tu đầu đà, nhưng mà chúng ta học được cái sự giảm thiểu tối đa đó trong cuộc sống, và nhất là trong nội tâm. Đừng có rắc rối, mặc áo rách, ăn cháo là thể hiện lên là đời sống đơn giản. Tưới là tưới cây, cái này tưới nguyệt là tưới cái ánh sáng cho mình và cho tha nhân. Phải dùng cái ánh sáng đó để mà soi đường, để mà mình đi trong đêm, để mà mình có thể nhẹ nhàng thảnh thơi uống một chung trà. Trà đó không phải, không phải nói là trà sang, có khi là lá cây lá cỏ mình nấu mình uống. Cái ly mà quý vị đang để đó bây giờ đi Đức Ni là đơn giản lắm đó. Quý vị biết cái đó là nước trà đấy. Mà ni sư phó trụ trì đây á, ni sư rất có tâm. Ni sư nghe người ta nói á, cái mùa này quý vị hay cảm, ni sư mới lấy trà xanh, ni sư bỏ xả vô trong đó. Ni sư nấu xả với trà xanh mà muốn cho nó hơi thơm chút, nặng tắt vô, vừa thơm vừa giải cảm. Chúng ta đang uống trà đấy. Chứ không có làm cái nước gì mà cầu kỳ mà độc địa, mắc công bệnh. Nhưng mà chính cái đơn giản đó quý vị uống, quý vị lại thấy nó làm sao? Thì phải nói lấy lòng tôi nó ngon. Nên mình thấy rằng cái cuộc sống mình muốn nó khỏe thì nó khỏe, mình muốn nó mệt à. Nên hôm qua đó là chiều đó, tôi gặp ni sư, lúc đó khoảng 3 giờ mấy chiều. Tôi hỏi ở dưới bếp xong chưa thầy phó. Ồ, tôi xong hồi 1 giờ mấy, 2 giờ, khủng khiếp. Tức là chuẩn bị cho một bữa ăn 600 người, vừa bên Phật tử vừa chư ni 600-700 người. Mà ni sư giảng gì á, tức là thức ăn lo đầy đủ, nấu nướng đàng hoàng gọn ghẽ. Tối ba chúng tôi đi tụng kinh bình thường. Thì sư phó hộ trì đây có cái tâm như vậy, và cái khéo léo trong thức ăn của quý vị. Nhiều khi Phật tử ăn á, tôi xin lỗi, tôi nói hơi chủ quan, không biết ngon, tôi nói đại là ăn ngon đi, kệ đi, nói vậy đi cho nó thành vậy. Quý vị ăn ngon chưa hẳn là do cái món đó nó ngon, mà do cái tâm người nấu nó ngon. Cái tâm của chư ni ở đây nó tận tụy, nó để hết lòng mình vào trong thức ăn, thành thử ra cái món ăn nó ngon. Có nhiều khi cũng nhiêu đó món đó mà quý vị vừa nấu, mà quý vị vừa càm ràm, quý vị vừa cằn nhằn thì ăn vô ung thư đó chứ không phải vậy. Tại vì cái từ trường mình nó ra đó, cái lửa trong người mình nó ra đó, cái lửa sân nó ra, nó vô trong cái món ăn á thưa đại. Còn cái tâm mà thương Phật tử, cái tâm muốn cho Phật tử bữa nay ăn cho khỏe, cho tốt, làm tu cho nó được, tu cho có kết quả, nó phát ra cái từ trường đó, nó vô trong thức ăn rồi. Tâm tư. Cho nên nước với lửa hay là nó mới xử lý nhau được nè. Nó cụ thể. Thì tôi nói cái nguyên tắc sống nó giản dị vậy á, mà tại sao? Thì ra là chúng ta mê mà không có người nhắc. Bây giờ chị em mình gặp nhau là nhắc, cứ gặp nhau là nhắc. Thì thế nào nó cũng phải, nó không phải nhớ, không nhớ hết thì cũng nhớ, lắc nhắc. Đó. Bây giờ đó chúng ta sinh hoạt nhau vậy, thì bây giờ về tới thất của đại chư ni hay là của nhà Phật tử, nó thôi mình ăn cái gì giản lược. Chẳng hạn như cái món kho, không biết phải là đậu phộng kho không ạ? Cái món đó rất là dễ kho mà ăn nó có chất bổ. Sư lại có thể làm sớm. Sư nói với tôi, bây giờ mình bài nhiều món mấy cô lớn tuổi họ ăn được, kho đậu phộng cho mềm, vừa có chất đạm, vừa dễ ăn mà rất là giản dị. Làm nó lại nhanh nữa, nó đáp ứng được cái nhu cầu của đại chúng. Thì quý vị về nhà không vậy? Sắp sửa chế cái món mà ăn bún cà ri, thôi ăn bún nước tương để chút tẩu vô là được rồi. Đỡ cực, đỡ tốn kém, đỡ mất thời gian, sức khỏe vẫn an toàn. Tại vì có một miếng tẩu vô là được. Cứ nhẹ nhẹ, đó là cái chuyện bên ngoài, chuyện bên trong càng phải nhanh hơn. Vừa khởi cái niệm buồn cái gì đó, ôi buồn là ngu, người tu không có ngu, người tu không có buồn, rồi hết buồn. Đơn giản thôi mà, mấy cái câu đó nó đâu có quá cầu kỳ. Ngu gì mà buồn, mình buồn là mình tự làm khổ mình, người ta làm khổ mình là không đủ sao mà bây giờ mình còn làm khổ mình nữa. Thế phải không? Ở ngoài nó đem tới cho mình chuyện này chuyện kia. Mình còn có quyền không nhận nó, mà chẳng những là mình nhận xong rồi mình còn nuôi lớn thêm những cái chuyện buồn phiền, nó không có hợp lý chút nào. Nhưng mà nó là thói quen đó, nó là thói quen của si mê đó. Cho nên là tu tập thì chỉ có là vậy thôi, tỉnh làm cho nó kịp thời, để cho nó đừng có bị mất thời gian, và nhất là nó trở thành một cái thói quen xấu không sửa được. Ba cái thói quen mà tất cả chúng ta đều phải cố gắng tu, đó là tham, sân và si. Mà gốc là cái nào? Gốc là cái si, gốc là cái si. Cho nên trong cái đời sống là mình phải hiểu xả, buông là buông cái si trước đó. Buông cái si thì cái tham với cái sân nó làm sao? À, cái đó nó tự rớt, chúng ta có an lạc ngay. Đó là chúng ta học qua ngày tánh tướng rồi. Bây giờ tới đạo nhân Minh Thất. Đạo nhân Minh Thất tên Bổn Minh, chẳng rõ thuộc dòng họ nào, tự khế cơ với ngài Viên Ngộ, rồi đi tham vấn tất cả các bậc danh túc, đến đâu cũng được ấn khả. Kể ra là bên Ni thời đó ở Trung Quốc tương đối có nội lực á. Niên hiệu Thiệu Hưng, năm thứ 10, 1140 dương lịch, ngày rằm tháng 2, viết 3 bài kệ trình ngài Thanh Vi ở Thảo Đường. Bài 1: chẳng biết phiền não là bồ đề, nếu theo phiền não thật ngu si, ngay khi khởi diệt cần nên hội, xa quá tân la người chẳng hay. Đã. Mình có cái câu trong kinh á, Bát Nhã đó: sắc khóc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Phiền não tức bồ đề, cái đó rõ ràng. Tại sao phiền não tức bồ đề? Đây tôi dẫn nó cụ thể. Ví dụ như mình sân, mình nói sân lên là mình phiền não, thế đúng không? Sân là phiền não. Đó. Thì khi đó có một người bạn hay là người thân hoặc là thầy tổ nhắc mình. Nếu mà mình cũng không nghe thì mình tiếp tục sân, thì lúc đó là mình không phải bồ đề mà mình đang phiền não. Nhưng mà ngay khi nhắc, nói thôi bỏ đi, cái ngày đó cái mình tỉnh lại. Thì có phải là từ cái sân mà mình tỉnh không, hay là đương không, không có gì hết mình tỉnh? Thì ngay cái sân đó mà mình bỏ nó xuống, thành ra mình tỉnh. Đây gọi là gì? Đây gọi là bồ đề. Tức là ngay cái chỗ đó mà nó tan biến đi, nó trở lại cái thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó là cái gốc. Nếu nó không phải là cái gốc thì không trở lại được. Cũng như quý vị thấy, khi mà cái lá cây nó rụng á, nó rụng lên trời hay là nó rụng xuống dưới gốc? À, nó rụng xuống gốc. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái gốc, nó có cái lực hút của cái gốc, cho nên nó trở lại. Chúng ta có cái tâm Phật, có cái tánh giác, cho nên khi ai nhắc nó trở về cái tánh giác đó, cho nên chúng ta mới ngộ được. Thành thử ra cái tánh giác đó khi mà nó có bụi, nó lợn cợn thì nó hiện cái tướng của bụi, chứ còn cái tánh giác nó không có tướng. Cho nên lúc mà bụi nó tan, vì bụi nó lợn cợn, nó di động, nó không có chắc thật, cho nên nó tan. Mà nó tan thì nó trở về đâu? Nó tan thì trở về cái tánh giác thật của chúng ta. Đó. Cho nên á, chúng ta mới thấy rõ cái việc tu á, nó phải nhanh, nó phải rất là nhanh. Tại vì thường thường á, chúng ta không phải bị cảnh gạt, mà chúng ta bị ai gạt? Bị cái si mê của mình nó gạt, cái bản ngã của mình nó gạt. Cho nên khi mà chúng ta khởi phiền não lên là chúng ta biết đây là gốc mê. Khi chúng ta biết gốc mê, chúng ta không phiền não nữa, chúng ta buông xuống, chúng ta nghe nhẹ liền, đây là bồ đề. Cho nên đây nói là chẳng biết phiền não là bồ đề, thì theo phiền não cho nên gọi là ngu si. Thì đại chúng thấy chúng ta có cái thói quen này chưa? Có cái thói quen ngu si này không? Lâu mau. Thật ra bây giờ chưa đi với quý Phật tử đi tu là muốn phá cái thói quen này nè. Yeah. Muốn phá đó thì phải phá. Chứ sao muốn phá mà khi nó lên thì lại không phá? Đó. Chứ là thiếu bản lĩnh. Mà bản lĩnh gì ta? Ví dụ bản lĩnh á là cái người làm nên đại sự. Phải không? Bản lĩnh là mình phải sao? Mình phải có cái gan. mình phải có cái gan mình xông trận. Mà cái này trận nó tới rồi mình chạy. Trận nó tới là gì? Là những cái tâm trạng bất thường của chúng ta đó. Cho nên những cái tâm trạng bất thường tới nó là cái cơ duyên để cho chúng ta, để cho chúng ta sử dụng trí tuệ. Nhưng mà tới lúc đó là chúng ta buông tay. Có nhiều khi chúng ta phiền não tới mức chúng ta nói vậy, tôi chán tu ghê, kể chứ tôi lỡ tu rồi. Nói câu lỡ tu là ân hận ghê gớm lắm. Không lẽ giờ tôi ra chứ. Nói câu đó là đúng là xuôi tai, mà trong khi đó là cơm tới rồi, hả miệng nhai ăn. Mà không hả miệng nhai ăn. Thật ra cái nghịch duyên tới chính là bồ đề tới. Tại vì chúng ta không có tỉnh giác thì làm sao chúng ta có trí tuệ được. Chúng ta đối diện với lại cái nghịch cảnh cũng như thuận cảnh đó, mà chúng ta sáng thì mới gọi là chúng ta thành tựu được trí tuệ giác ngộ giải thoát.
Cho những cái lúc nào mà chúng ta buồn á, chúng ta đang bức xúc á, thì đại chúng mới biết đây là cơ hội là tu nè, phá cái bức xúc này. Chứ đừng có chạy theo cái nỗi buồn, phá bức xúc này đi, rồi thì nó qua rồi là chúng ta an ổn thôi. Mà trạng thái đó nó không có thiệt, nó là ảo giác. Cho nên phái nữ của mình thần kinh yếu lắm nha, bởi vì mà sợ ma đó. Là do cái thần kinh yếu cứ sống theo ảo giác, cứ sợ cái này sợ cái kia. Mà cái sợ là tưởng tượng mà, thưa phải không? Cứ tưởng tượng cái này sợ kia. Cho nên Phật chê là vậy đó. Bởi Phật đâu có trao chánh pháp nhãn tạng cho Nico nào. Trao cho Ngài Đại Ca Diếp. Nguyên vàng Nico xin tịch, cho tịch hết đi cho nó đỡ rối. 500 vị đó tịch hết. Thần kinh yếu làm chuyện không được. Nó không tại mình, là mình tưởng tượng nhiều quá, mình sợ quá. Rồi mình phước mỏng nữa, cho nên rồi cái thân của mình nó yếu đuối, không tự bảo vệ được nữa. Cho nên là có nhiều cái mà mình thấy rằng mình phải tu tập để mình mạnh lên, mình có thể tự cứu lấy mình. Phật cũng chỉ mình con đường tu thôi, chứ Phật cũng không có thế mình được đó, thưa đại chúng. Đó, ở đây dạy nè, nếu mà không có nhận ra được cái gốc phiền não thì cứ ngu si đi, cứ phiền não hoài đi, cứ trầm luân hoài đi, chứ bây giờ làm sao? Thì đó, những người mà phiền não và nó tôi chán tu quá thiệt chứ, không lẽ tôi bỏ tu, khổ bao nhiêu đó mà chịu không được thì khổ hơn nữa làm sao chịu được. Cũng như quý Phật tử ở ngoài có nhiều vị họ khổ quá, họ tự giận, họ khổ chừng ấy mà họ tự giận, rồi họ tự giận họ thành ngã quỷ, họ làm sao? Tại vì đi ở trong cái, đi trong cái phẫn uất á, tức là đi trong sân si, hoặc là xuống địa ngục, hoặc là làm ngạ quỷ, thì cái khổ của ngạ quỷ nó gấp không có tính lần luôn á, vô lượng lần so với lại là đời người. Tại làm người là có cái phước lớn đấy mà không chịu nổi, tại vì chắc mà không chịu nổi. Ví dụ mất cái gì đó, mất nát cái gì không chịu nổi, mất thôi, mình cũng đâu phải lại gì đâu mà phải có. Ta đâu có là cái gì trong cái cõi đời này, ta cũng chỉ là một chút hạt bụi, đến rồi đi thôi. Tạm ghé qua cõi đời, nghĩ lại một chút chơi, sáng mai lại lên được. Làm gì mà cắn đắng với lại cái quán trọ, thưa phải không? Đã là quán trọ rồi thì chúng ta không có phải là chủ nhân. Đây là quán trọ. Đây, từ đây xuống đây là quán trọ. Quán này nó hơi xấu tôi, quán này không được tốt lắm. Quán này sắp hết hàng rồi, sắp quá đắt rồi. Đã là quán trọ thì ta không có thể nào cắn đắng mà ra giá với quán trọ được. Nghỉ lại một đêm là cảm ơn rồi. Xin cảm ơn mấy mươi năm cho tôi có duyên gặp Phật Pháp. Xin cảm ơn mấy mươi năm cho tôi được tu tập và gặp gỡ các bạn để cùng nhắc nhở tu tập. Ngày mai chúng ta lên đường chia tay trong niềm an vui, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ tiếp tục có những quán trọ để chúng ta bước vào, qua một cái công việc nào đó đã xong lại vẫy tay lên đường.
Tại sao sống trong tinh thần thượng sĩ như vậy, tao nhã như vậy, thanh thoát như vậy mà ông sống mà lại đi phiền não bởi những cái chuyện gì đâu? Ví dụ mà mất hết thì cũng như khúc ban đầu mới sanh ra, hồi đầu mới sanh ra cũng đâu có gì đâu. Và bây giờ mất hết thì cảm ơn nó trở lại đầu, khỏi lo. Vậy chứ Sa môn mà là sĩ đạt ta đó, mà ta làm hoàng tử rồi người ta bỏ sạch sẽ hết, là ta đi dạo 40-50 năm trời, ta đi lang thang thất thực mà người ta có tự giận chết đâu. Sao ta sống được mà ta không phải sống một đời 80 năm mà ta sống tới bây giờ 2562 năm bất diệt và còn tiếp tục nữa? Là bởi vì sao? Là bởi vì người ta không có bị si mê, nó quá khỏe đi. Tại vì ta biết là cuộc đời là quán trọ đó. Một bài kệ này thì là quá hay. Bài kệ thứ hai: chẳng biết phiền não là bồ đề, hoa trong trắng xanh trong bùn động. Hoa trong trắng xanh trong bùn động, người đến hỏi ta làm thế nào, ăn cháo ăn cơm rửa bát đi. Quá hay, ăn cháo ăn cơm rửa bát đi, nghe pháp xong đứng dậy xá Phật, lên xe đi về ngủ đi cho nó khỏe. Rắc rối làm gì? Có nhiều cái nó đơn giản mà quý vị thấy không, nó thống khoái lắm, làm được luôn hết. Tại vì nó đâu có gì để không làm, nó đã sẵn rồi. Bây giờ quý vị xong rồi nè, sắp sửa 5 phút nữa là chúng ta vẫy tay lên đường, lên xe, ngồi vui vẻ, thấy không? Chùa cũng tử tế cho thêm cái gì đó. Để xong, lên vui vẻ, ngồi nhẹ nhàng thảnh thơi, xong xuống rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi ngủ vui vẻ. Mọi chuyện gác qua, nếu con nợ có tới đòi, bóc vỏ có nhiêu cho hết, xong hết nợ. Đừng có kỳ ca kỳ cũng gì hết. Tại sao mà có người lại cằn nhằn cửa nhưỡi thì mình nói sao? Đối cảnh không tâm. Chớ nói nhiều. Mình cần trả lời. Về nhà đâu phải ai cũng nói dưỡi mình. Thì bây giờ mình tu là mình có bủ bối rồi. Quý vị đã có bủ bối hết rồi. Ai nói sao thì nói, mình đối cảnh không tâm, mình không dám nói chớ hỏi thiền. Ta đâu có hỏi mình thiền đâu mà nói. Đối cảnh không tâm, chớ nói nhiều. Chớ nói nhiều là mình đừng có nói nhiều, chứ không phải mình nói người ta nha. Người ta muốn nói nhiều người ta nói, chuyện đó cái miệng của người ta. Nhưng mà người ta chọc cho mình nói, tại vì người ta lợi, người ta sẽ nói này nói kia, rồi cái mình tức khí mình nói. Bây giờ mình không nói, mình không nói mình không mất khí, mình khỏe. Mấy cái này nó đơn giản, nhưng mà không phải chuyện là dễ làm đâu. Vì Phật tử phải nhớ đấy, phải nhớ và phải quyết tâm. Bài kệ thứ ba: chớ để ý nó, mặc kệ nó. Tất cả các duyên đó, đừng có để ý nó, mặc kệ nó. Suốt ngày si ngốc đùa cát biển, cần biết bản lai chân diện mục chính là cây mộc xoa của tổ sư. Hồi xưa đó, khi mà các tổ sư quá nhân, tức là độ người, hay có hoặc là tích trượng hoặc là mộc xoa, những cái cây pháp khí của quý ngài đó, thì mình khi mình tới đó, mình hỏi quá ngài hay dựng cái đó lên để biểu thị cho mình cái hiện hữu đó, cái mình đang có sẵn đó. Thì nhận được cái đó đi, chứ đừng có chạy theo bên ngoài. Nhưng mà đưa cái mộc xoa lên mà không phải là cây mộc xoa, đưa cái nắp kiến lên không phải là cái nắp kiến, mà cái của mình á, thì cái đó nhận nó đi. Còn muốn đưa gì đưa, đẹp xấu gì không quan tâm, thì cái đó là chúng ta toàn phần, không có mất miếng nào hết. Nói đưa cái này lên, cô đưa đó lên chi cô, cái đó là mất rồi đó. Nói được cũng chết với mộc xoa, nói không được cũng chết với mộc xoa. Tại vì nói không nói là hai bên, thương ghét là hai bên, phải quấy là hai bên, ta là ta, mộc xoa là mộc xoa. Rốt cuộc thế nào? Chẳng cho đi đêm, đợi sáng hãy đến. Đi đêm là không đi, ở trong si mê là không ở, nhất định phải ở trong trí tuệ. Xin hát. Xin mời đại diện chư ni đến nhận phần cúng dường của Phật tử. Xin mời hội chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ, nguyện độ Phật